Tường ở Long Thành với một án tử hình, 3 bản án khổ sai chung thân, 4 bản án 20 năm khổ sai, 1 bản án 10 năm khổ sai. Vụ đánh chiếm Phú Nhuận và Tân Định vì bất thành nên chưa đủ bằng cớ đưa ra tòa. Thực dân dùng biện pháp hành chánh ký quyết định ngày 21 tháng 2 năm 1885 đày ra Côn Đảo, 9 người từ 5 năm đến 10 năm khổ sai. Nguyễn Văn Bường tự Nam Sóc bị án đầy khổ sai chung thân, chết ngày 20 tháng 1 năm 1886 tại Côn Đảo. Nguyễn Văn Bang tự Xã Bang, Huỳnh Văn Nhường tự Hương Nhường đều lãnh án đầy 20 năm khổ sai cũng trong vụ này. Tòa đại hình Bình Hòa họp liên tiếp 14 ngày, từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 13 tháng 9 năm 1885, xử vụ Hóc Môn với 14 bản án tử hình, 16 bản án 15 năm khổ sai, thêm 5-6 bản án lưu đày có điều kiện giảm án. Tất cả can phạm đều bị tịch thu tài sản. Ghi chú: Hạt Sài Gòn thành lập từ lúc đầu gồm luôn phần lớn gia đình. Từ năm 1875, nơi làm việc của quan bố dời về làng Bình Hòa, vùng Bà Chiểu, nên gọi Hạt Bình Hòa, với tòa bố Bình Hòa. Vì người Pháp nói lơ lớ Bình Hòa giống Biên Hòa, Bà Chiểu viết ra giống Bạc Liêu, nên để khỏi lầm lẫn, từ ngày 16 tháng 12 năm 1885, chánh thức đổi là Hạt Gia Định. Tòa án Bình Hòa là ngành tư pháp mang tính nhân quyền, nên vẫn gọi như cũ. Ngày 20 tháng 12 năm 1889, theo quy định chung, bỏ Hạt, gọi tỉnh, cho toàn cõi Nam Kỳ. Hết ghi chú. Đồng bào Hóc Môn, Bà Điểm theo dõi phiên tòa. Bọn mật thám báo cáo, bản án gây phẫn uất, dân địa phương cho rằng số người bị tử hình và lãnh án khổ sai quá nhiều. Có 13 người được tha bổng. Nhưng tại sao họ còn bị giam? Tại nhà Hương Quảng II ở Tân Thế Nhì, người người tụ họp để mưu toan khởi nghĩa. Báo cáo ngày 16 tháng 9 năm 1885. 3 ngày sau, bọn mật thám báo cáo tiếp. Dân Hóc Môn sợ bị bắt thêm, một số trốn bỏ xứ, một số tung dư luận sẽ nổi dậy vào ngày 18 tháng 8 âm lịch. Trong tuần lễ tới, có tờ hịch ném vào chợ Hóc Môn ghi rõ thời điểm ấy. Lại có tin loan truyền, đúng rằm tháng 8 vào ban đêm, nghĩa quân tấn công thẳng vào Sài Gòn. Mặc dầu không sợ cho lắm, nhưng bọn thương gia Pháp ở đất hộ cũng thức chờ đối phó, ngủ với cây súng ở đầu giường. Tổng thống Pháp ký quyết định ngày 11 tháng 1 năm 1886 để xử tử hai người. Những bản án tử hình khác đổi ra khổ sai chung thân. Bao nhiêu bản án còn lại thì y như cũ. Hai chiến sĩ Phạm Văn Hớn và Nguyễn Văn Hóa lãnh án vào 7 giờ sáng ngày 30 tháng 3 năm 1886 tại chợ Hóc Môn. Theo bản án của tòa đại hình Bình Hòa, người bị án phải bồi thường tài sản vợ chồng Phủ Ca cho các con của hắn. Mấy người con này đã đứng ra kêu nài, có luật sư binh vực, xin được bồi thường đến hơn 18.000 đồng. Bấy giờ một lượng vàng trị giá 40 đồng. Lại còn bồi thường về nhà cửa, phố chợ bị cháy. Bọn cầm quyền bối rối vì số tiền ấy khá to. Theo luật lệ thời phong kiến mà bọn Pháp cố duy trì theo quy chế thổ trước Indigenat, thống đốc Nam Kỳ có quyền phạt bằng tiền những làng nào xảy ra khởi nghĩa. Tiền phạt do dân làng đóng thêm theo tỷ lệ số thuế điền mà mỗi người đứng hộ phải đóng hàng năm, cụ thể là giới điền chủ gánh chịu. Sau rốt, tiền bồi thường dự trù 36.000 đồng được giảm xuống còn 12.000 đồng chẵn. Trong số này, con cái Phủ Ca được hưởng tới 7.829 đồng. Bọn Pháp căm giận nhất là những làng Tân Thế Tam, Tân Thế Nhì và Tân Thế Đông, nơi đa số đồng bào đều tham gia khởi nghĩa. Chúng đề nghị giải tán Tân Thế Tam nhập qua Thế Tam Đông. 18 làng bị phạt tiền. Con số 18 này có trùng hợp với con số 18 thôn ngày xưa. Riêng làng Mỹ Hạnh thuộc về tỉnh Chợ Lớn, đó là Bình Hưng, Vĩnh Lộc, Tân Thế Thượng, Tân Đông Thượng, Trung Chánh, Tân Thông Tân, Tân Thông Thôn, Tân Thế Tam, Tân Thế Nhì, Tân Thế Tứ, Tân Thế Tân, Tân Đông, Thế Thạnh, Tân Đông Trung, Xuân Hòa, Bình Hưng Đông, Bình Nhan, Mỹ Hạnh. Theo quyết định số 1348 ngày 13 tháng 8 năm 1886, 18 làng ấy đóng trả làm hai đợt, mỗi đợt 6.000 đồng, đến cuối năm 1886 trả dứt. Một số đồng bào ở Hóc Môn, Bà Điểm bỏ nhà cửa, ruộng đất mà trốn qua vùng khác. Phủ Ca chết, Phủ Ngôn, rồi Phủ Đức đến thay thế, đem theo tài sản vắng chủ, bán theo giá rẻ mạt, lớp bỏ túi, lớp giao cho nhà nước, lấy lệ. Ghi chú: công văn của Phủ Lê Tấn Đức gửi chủ tỉnh Gia Định ngày 8 tháng 9 năm 1892 cho biết từ mấy năm trước đã bán một số tài sản vắng chủ, gửi tiền cho nha công sản gìn giữ. Đại khái 3 hecta đất giá 34 đồng, một nhà lá 9 đồng, bàn ghế trong nhà 16 đồng, 4 con trâu và 2 con bò giá 75 đồng, 1 con heo và 1 bộ ván giá 6 đồng, vân vân. Hết ghi chú. Bọn cường hào ác bá, bọn mật thám của tỉnh Gia Định tới lui theo dõi bắt bớ suốt nhiều năm. Năm 1889, số người bị bắt không bằng cớ cụ thể lên đến mức mà bọn thực dân chẳng biết làm sao tha tội, làm sao kết án. Mỗi khi không đủ bằng cớ đưa ra tòa, thì biện lý cuộc lại đưa hồ sơ cho tham biện chủ tỉnh xử. Bây giờ chủ tỉnh được dùng biện pháp hành chánh để đày những người tình nghi ra Côn Đảo. Trong nhiều trường hợp, tên chủ tỉnh Gia Định tức giận, không chịu giải quyết. Viện cớ hễ bọn mật thám bắt giam, thì cơ quan tư pháp chịu trách nhiệm. Qua hồ sơ, tên chủ tỉnh thấy nhiều người bị oan ức, vô lý. Hắn nói không biết người bị tình nghi là ai, tánh tình như thế nào. Hắn không có phần sự phải chứng minh những người đó vô tội để hắn ký giấy tha bổng. Thí dụ như trường hợp cha Nguyễn Văn Chữ ở Hóc Môn bị bắt từ tháng 4 năm 1891, giam giữ hơn 8 tháng chỉ vì chứa chấp một tờ bằng cấp, cuốn tròn lại, mọt mối ăn vài chỗ. Bọn mật thám tịch thu và bắt chủ nhà. Nguyễn Văn Chữ khẳng khái xác nhận đó là bằng cấp của cha ruột mình là Nguyễn Văn Phiến, trước đã tham gia phong trào yêu nước. Cha mất thì con giữ trên bàn thờ để làm kỷ niệm. Viên kinh lịch chuyên về chữ nho của Tòa án Sài Gòn dịch bằng cấp ấy, chú thích giữa dấu ngoặc hoặc suy luận về những chữ bị mọt mối gặm nhấm. Bản dịch nguyên văn như sau: quan tổng binh họ Đỗ, đạo Bình Long, làm bằng cấp cho Nguyễn Văn Phiến, nay cứ theo lời chánh đội là Nguyễn Văn, ba chấm có khi tên Nhiệm, thuộc về cơ thứ ba, tả chi bình nghĩa bẩm rằng trong đội nó cơ ấy có tên Nguyễn Văn Phiến, siêng năng việc quan, bởi ấy nên cấp bằng cho Nguyễn Văn Phiến làm ba chấm có khi là đội trưởng. Cai tứ trong cơ ấy sai khiến quân binh trong đội và lại phải nghe theo lời chánh đội sai biểu việc binh. Nếu như gặp việc, gặp giặc mà thối xúc, nghĩa là dùng dằn, không có lòng mạnh mẽ xốc đến mà đánh giặc, thì còn phép luật binh mà trị tội, nay bằng cấp. Những lời bằng cấp nói trước này phú cho Nguyễn Văn Phiến cai tứ đội thứ 10 cơ thứ 3 thuộc đạo tả chi, cứ đây mà làm. Ngày 16 tháng 11 năm Tự Đức thứ 10, không biết có phải là năm thứ 19 hay không, vì rách một chữ coi không rõ, có đóng dấu Bình Long đạo tổng binh quan phòng, nghĩa là phòng quan tổng binh thuộc đạo Bình Long. Dịch y như cũ, Lý Ngương Trường Ký. Chợ Bến Thành cũ. Bản Tứ Đại trong thời gian khá dài từng là bản lớn của văn nhân tài tử miền Nam, đàn lên để di dưỡng tính tình, giải tỏa cái tâm sự hoài cổ của người dân mất nước. Như vậy mới phong lưu nho nhã. Chưa nói đến bản Nam Ai, Phụng Hoàng, Tứ Đại Cảnh, Nam Xuân, Lưu Thủy mà tài tử thường trình diễn, hoặc 4, 6 hoặc 10, mỗi người sử dụng một nhạc cụ như độc huyền, kiềm, tranh, cò, tỳ bà, người ca thường là nữ. Nam mặc khăn đóng áo dài the, nữ áo dài lục soạn, tóc bới bỏ bánh lái theo thời trang. Bạn tài tử ngồi bộ ván riêng, cử tọa ở bộ trường kỷ gần đó, uống trà, người tò mò thì đứng ngoài hiên. Muốn mời bạn tài tử phải dư tiền, không nhiều thì ít. Phải có nhà rộng rãi, đèn thắp sáng. và tụ họp đông đảo mà quan làng không làm khó dễ là đặc quyền giới điền chủ lớn nhỏ, cai tổng, hương chức hội tề hoặc công chức về hưu. Vào những năm mở đầu thế kỷ 20, ở các tỉnh Trù Phú, Mỹ Tho, Vĩnh Long và phụ cận gọi là miệt vườn. Đó là thời đại vàng son của từng lớp địa chủ mới. Nhờ sự dung túng và khuyến khích của thực dân theo kế hoạch của toàn quyền Dume, từng lớp này trở nên mạnh mẽ, chiếm hữu nhiều cánh đồng cò bay thẳng cánh. Chiêu mộ tá điền, thiếu vốn thì tìm nhóm cho vay ấn kiều, che ti, nôm na là xã tri, nhóm mại bản chợ lớn hoặc ở các tỉnh, hoặc ngân hàng địa ốc của Pháp. Lúa gạo xuất khẩu gia tăng, thực dân thấy có lợi khi xuất tiền ra đào thêm kinh sáng ở miền Tây Nam Bộ, tu sửa, nạo vét kinh rạch ở Tiền Giang, hoặc bắt dân sâu cộng với tiền bạc của điền chủ cho đào thêm một số kinh tiêu tưới cỡ nhỏ. Diện tích canh tác tăng nhảy vọt từ con số 932.000 hecta ruộng năm 1890 lên đến 1.524.000 vào năm 1910. Điền chủ thường giữ chức cai phó tổng hội đồng địa hạt, lại còn con cháu bà con gần xa làm thông phán tri phủ, nhờ vậy mà họ am hiểu luật lệ khẩn đất, cách thức giành giật đất lấn ranh. Đời sống hàng ngày của họ thật nhàn nhã, đá gà, cờ bạc, đọc truyện tàu, hút thuốc phiện, đi Sài Gòn hoặc tỉnh quận gần xa để ăn uống. Việc quản lý ruộng đất thì họ giao cho cặp ràng cai điền. Bọn này tha hồ tác quái tác phúc, cho vay nặng lời, thâu địa tô, lạm dụng quyền hạn. Giới địa chủ hăng sức còn khả năng khai khẩn thêm đất, mượn vốn của mại bản của bọn cho vay. Nghề làm điền chủ thâu lợi to, nhưng trước mặt họ có hai chướng ngại lớn: thực dân Pháp và mại bản. Nhờ vốn liếng to đem từ Hương Cảng, Singapore, lại thêm kinh nghiệm làm ăn, nên mại bản và tư sản thương nghiệp Hoa Kiều từ lâu bóc lột giới điền chủ. Thị trường tự do, nhưng trong thực tế giá lúa lên xuống đều do bọn mại bản và tay sai quy định. Không bán cho chúng thì bán cho ai? Và chẳng ai chịu mua với giá cao hơn. Muốn chở lúa đi bán thường là nhờ ghe của bọn Hoa Kiều. Muốn mua đồ tạp hóa đem về bán cho tá điền lại nhờ giới bán sĩ Hoa Kiều. Đồ tạp hóa, phương tiện giao thông vận tải, máy móc và thiết bị nhà máy xay lúa nằm trong tay giới mại bản. Giới đại điền chủ và công chức Nam Kỳ muốn mở mang thương mại và kỹ nghệ, dẹp những độc quyền mà bọn nói trên thao túng nhờ núp oai thực dân. Nhưng mặt khác, giới điền chủ cũng nhờ vào thực dân để bóc lột địa tô. Thời ấy địa tô cao thấp tùy theo sự quy định của từng vùng, của điền chủ, luật pháp chẳng can dự vào. Lại còn nạn cho vay nặng lời. Vay lúa tính lời 100%, một dạ vốn tới mùa trả hai dạ. Tá điền bị mất mùa trả không nổi, tiền lời đắp vào vốn, năm sau phải trả 4 dạ. Nếu lại mất mùa, hoặc vì lý do con đau vợ ốm trả không nổi, thì năm thứ 3 trả 8 dạ. Tính theo lối ăn lời cắt họng ấy, một dạ lúa vay trong 15 năm liên tiếp mà không trả, thì để ra số nợ 1.024 dạ. Trên lý thuyết, điền chủ bóc lột theo lối phong kiến, dĩ nhiên thích chế độ quân chủ. Nhưng muốn được tự do mở mang thương mại, lập xí nghiệp thì phải đòi cải cách chế độ đến chừng mực nào đó. Vì vậy mà mang tư tưởng đòi tập hiến. Cụ Phan Bội Châu nhận xét rất sâu sắc khi lập Việt Nam Thương đoàn Công hội năm 1906 ở Hương Cảng, nhằm mục đích giúp đỡ trong sinh hoạt hàng ngày, không đặt vấn đề giác ngộ chính trị. Khi hội đã thành lập, cử một người làm hội trưởng là Phan Văn Tâm. Tâm là người Nam Kỳ, thông chữ Anh, Pháp, biết được tình hình thế giới khá nhiều. Nhưng lý tưởng quân chủ nặng lắm, bởi vì đặc tính người Nam Kỳ lúc bấy giờ cũng vẫn như thế. Ghi chú: tự truyện của Phan Bội Châu. Phan Bội Châu niên biểu, nhóm nghiên cứu sử địa, Sài Gòn xuất bản năm 1973, trang 179. Hết ghi chú. Phan Bội Châu vào Nam rất sớm, cuối năm 1903, ở Sài Gòn vài ngày rồi đi Sa Đéc, Cần Thơ, đến vùng biên giới ở Bảy Núi, An Giang để tìm những chiến sĩ trung kiên của phong trào Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Thủ Khoa Huân còn sót lại. Việc Duy Tân ở Nhật, ở Trung Quốc kích thích tinh thần giới điền chủ, công chức, thương gia Việt Nam.
Họ thấy nếu biết hợp đoàn, tổ chức, công ty thương mại, hùng vốn lập xí nghiệp, thì thâu lợi gấp bội, có thể đánh tan thế lực bọn mại bản và luôn cả thực dân Pháp. Tháng 9 năm 1904, trên tuần báo Nông Cổ Mính Đàn, uống trà, bàn chuyện canh nông và thương cổ tức là mua bán, Lương Khắc Ninh nêu sáng kiến thành lập một hãng buôn bán gồm phân nửa vốn của thương gia Pháp, phân nửa của người Việt để cung cấp hàng tạp hóa cho các tỉnh theo giá sỉ, đồng thời thiết lập những trung tâm mua lúa tại các chốt giao thông, đường thủy ở mé sông Tiền, lập thành vựa tại Vàm Trà Ôm, Cù Lao Năm Thôn, chợ cũ Mỹ Tho. Dụng ý là không cho lúa lọt vào chợ lớn, vào tay mại bản Hoa Kiều. Nhưng phải đợi đến năm 1906, phong trào Duy Tân ở Nam Kỳ mới phát triển mạnh, bí mật lẫn công khai với cơ quan ngôn luận chính thức là Lục Tỉnh Tân Văn và Nông Cổ Mính Đàm. Trong giai đoạn Trần Chánh Chiếu chủ biên, ghi chú, theo Lương Khắc Ninh, những tờ báo Việt xuất hiện từ khi Pháp đến Sài Gòn. Nam Kỳ, Sống Một Năm, Phan Yên Báo, Phiên An, Tên Thành Cũ, Nói Lái, Sống Hai Tháng, Nông Cổ Mính Đàm, Hơn Sáu Năm, đang ra, Nhật Báo Tỉnh, Gần Ba Năm, đang ra, và Lục Tỉnh Tân Văn mới ra. Bài của Lương Khắc Ninh viết trên Lục Tỉnh Tân Văn vào ngày 2 tháng 4 năm 1908, không thấy đề cập đến Gia Định Báo. Có lẽ tác giả cho đó là công báo. Hết ghi chú. Trần Chánh Chiếu thuộc vào hạng điền chủ lớn ở Rạch Giá, Kiên Giang. Sinh năm 1876, học trường Đa Trăng. Ở Sài Gòn, giao thiệp rộng, làm giáo viên, làm thông ngôn, rồi len lỏi nhập pháp tịch. Nhờ gặp Phan Bội Châu ở Sa Đéc, Trần Chánh Chiếu càng hăng hái, hoạt động công khai, đưa phong trào lên cao. Gọi cuộc Minh Tân, giải thích rằng đáng lẽ gọi Duy Tân như ở Bắc, ở Trung, nhưng muốn tránh niên hiệu vua Duy Tân, Kỵ Húy. Sau 2 năm, thực dân nghi ngờ vì bọn cai trị, đặc biệt tên chủ tỉnh Utrey và bọn Việt Giang, nguy hiểm nhất là Trần Bá Thọ, con tổng đốc Lộc, cứ tố cáo. Trần Chánh Chiếu viết bài khiêu khích và đã kích luôn tổng đốc Lộc. Mặt khác đề cao Nguyễn Trung Trực, nghĩa quân và đội quản đã khởi nghĩa. Cuối năm 1908, vài cơ sở ở Sài Gòn, Mỹ Tho bị giặc lục soát. Trần Chánh Chiếu vào khám với nhiều thân hào, nhân sĩ. Nhờ pháp tịch, ông bị giam giữ chừng 4 tháng. Sau đó phải bán tài sản cá nhân để trả lại phần hùng của công quỹ. Rồi lo mua đất, thất vọng, cố giữ tiết tháo. Về mặt công khai, ông khuấy động phong trào chống Pháp, yểm trợ tích cực các chiến sĩ yêu nước qua Nhật, Hương Cảng, đồng thời vận động giới điền chủ đưa con em đi học bên Nhật. Con số thanh niên du học lên khá cao so với Bắc, Trung. Thâm ý của ông là lập chế độ quân chủ lập hiến, suy tôn cường đế làm vua. Giới đại điền chủ cũng mơ ước như thế, chờ mong sự can thiệp trực tiếp của quân đội Nhật, thiếu hẳn tinh thần tự lực. Sài Gòn và đồng bằng sông Cửu Long trở nên rộn rịp khi báo chí của phong trào nêu lên việc đánh đổ bọn mại bản, bọn cho vay nặng lời với khẩu hiệu đánh chệt, đuổi chà, trả quan công về nước, trả Phật về Ấn Độ, nên được hiểu theo thực chất của nó, đánh đuổi một số mại bản và bọn cho vay đầu sỏ, đi đôi với việc đánh đổ thực dân Pháp. Đây không phải là tinh thần vị chủng mù quáng, vì các nho sĩ phong trào luôn luôn ca ngợi sự Duy Tân của Trung Quốc, chỉ là một kiểu nói công khai. Địa điểm hoạt động chính yếu là Sài Gòn và Mỹ Tho. Chọn lựa thật đúng. Mỹ Tho, thành phố lớn nhất của đồng bằng, với đường xe lửa nối liền lên Sài Gòn, có trường trung học lớn nhất, lại còn thuận lợi về đường thủy lên Sa Đéc, Phnom Penh. Đất tốt, đồng bào làm ăn từ lâu năm, đã tạo nên nếp sống định hình. Ngoài lúa gạo, cá tôm, còn vườn cam, quýt, vườn dừa. Trên Sài Gòn, dưới Mỹ Tho, đâu phong cảnh cũng nhường cho, lớn rồng, chung rạch, chia đôi ngã, cũ mới phân nhau cũng một đò. Phố cất vẽ vời, xanh tợ lục, bườm dông lên xuống trắng như cò. Học lạc. Xanh tơ lục là cây to che mát đường phố Mỹ Tho, bườm trắng như cò là ghe chở lúa lên chợ lớn. Bây giờ, đồng bào vẫn dùng tên truyền thống Bến Thành
để gọi ngôi chợ mà thực dân cho dựng ở Kinh Lấp, nay đường Nguyễn Huệ, mặc dầu nó không ở bến sông Sài Gòn như trước. Bến sông dành cho khu thương cảng của thực dân. Chợ nhóm trong nhà lòng khá to. Vị trí tổng nha ngân khố, nay là trường ngân hàng 3. Ban đầu lợp lá, bị cháy năm 1870, rồi cất lại với sườn sắt. Trước mặt nhà lòng có con kinh, ngày xưa chạy thẳng đến trước cửa Ty Đốc Lý, xã Tây, tức trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố ngày nay. Một nhánh chảy quẹo qua nhà hát lớn, băng ngang sở thú đến rạch Thị Nghè. Kinh khá to, hai bên bờ dành cho hai con đường rộng. Năm 1884, lấp từ phía đường Lê Lợi đến đường Mạc Thị Bưởi ngày nay. Phần còn lại thì bờ cẩn đá. Từng khoảng xây bậc thang cho ghe thuyền đưa hàng hóa lên xuống. Ở khoảng đường Ngô Đức Kế và ở Vàm Kinh, có hai cây cầu nối liền hai bờ. Đến năm 1887-1888, lấp hẳn. Đường Võ Duy Nghi, đường Tôn Thất Thiệp ngày xưa đông đảo, tiệm quán rộn rịp, nhà ga xe lửa ở đầu đường Hàm Nghi, phía mé sông. Đường này cũng là kinh lấp lại. Ghi chú, tranh vẽ thời Pháp mới đến mô tả kinh này với cầu bắc ngang. Con kinh nhỏ bên cạnh, lấp vào khoảng năm 1870, trở thành đường Hàm Nghi. Hết ghi chú. Cơ sở quan trọng của phong trào đặt ở Nam Trung khách sạn, góc Hàm Nghi, Võ Duy Nghi. Nay là mấy tiệm bán thịt quay. Gần ga xe lửa Mỹ Tho, vùng náo nhiệt nhất. Hai căn phố lầu, tầng trệt dùng làm tòa soạn báo Lục Tỉnh Tân Văn. Phần còn lại và tầng hầm làm nơi ăn uống và 20 phòng ngủ. Mấy tay điền chủ, cai tổng, hương chức từ miền quê lên Sài Gòn ghé chơi, được cơ hội tập tành theo nếp tư sản. Bắt tay nhau chào hỏi, uống rượu tây, bàn chuyện quốc sự, biết giá cả thị trường. Họ không còn cô độc như khi ghé quán tàu, quán tây. Lai vãng từ đây, có chỗ nương. Trong tiệm lao sao người sáu tỉnh, ngoài hiên trộn rộn khách đôi phương, ăn uống dọn bày theo Nam Việt, ghế bàn sắp đặt cách Tây Dương. Ghi chú, những đoạn trong dấu ngoặc kép là trích Nguyên Văn, Lục Tỉnh Tân Văn. Hết ghi chú. Tại khách sạn, sẵn người chỉ dẫn giá lúa gạo, dừa khô, bắp, lại có mở lớp dạy kế toán. Nam Trung khách sạn là thí điểm về lối kinh doanh với cổ phần. Đúng kỳ bày ra hội nghị với thư ký, quản lý, mỗi người chịu trách nhiệm báo cáo tình hình. Phần văn nghệ được chú ý, mỗi bữa từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đều có nhạc tài tử ca sang. Trong đám nhạc ấy có nhiều cô đàn hay lắm, chư quân tử đến đó mà xem cho tiêu khiển. Lại có hát thuật xen kẽ mỗi khi tài tử tạm nghỉ. Hai cơ sở khác của phong trào lập ra ở Mỹ Tho, một khách sạn, một công ty xà bông. Công ty xà bông hoạt động theo hình thức công ty hùng ngân bổn vô hạn, với bản điều lệ lập ra trước viên chưởng khế theo luật lệ đương thời. Sáng lập viên gồm điền chủ lớn người Mỹ Tho, Gò Công, Trà Vinh, Chợ Lớn, Vĩnh Long, những tỉnh giàu vùng Tiền Giang. Đồng bào từ Phnom Penh, từ Trung, Bắc Bộ cũng gửi thư về hưởng ứng đóng cổ phần. Công ty xà bông hoạt động thật sự, đưa ra nhãn hiệu con vịt. Tại đường Nguyễn Huệ, Kinh Lấp, nhà số 49 là Chiêu Nam Lầu, tiệm đầu tiên để mà chiêu đãi người An Nam, với tầng trệt và hai tầng trên, gồm tiệm ăn và phòng ngủ do Nguyễn An Khương chủ trương. Rải rác ở Sài Gòn và các tỉnh, nhiều nhóm đưa ra lời hiệu triệu đăng báo nhằm lập nhà in, công ty sản xuất thuốc dân tộc, quỹ tiết kiệm, công ty tàu thủy đưa khách hàng, tiệm tạp hóa. Rốt cuộc chỉ là đầu voi đuôi chuột. Một điền chủ hạng nặng của đồng bằng sông Cửu Long bấy giờ là Lâm Quang Thời đã xây cất với vốn riêng 26 căn nhà kho, khả năng dự trữ đến 20.000 dạ. Lại sắm sẵn ghe chài chở lúa, nhưng vốn phải nhờ vào bọn mại bản Chợ Lớn. Một người ở Mỹ Tho đưa sáng kiến thành lập kiểu thương cuộc với nhiều cổ phần để phân phối hàng tạp hóa cho 253 địa điểm khắp tỉnh, quận, toàn cõi Nam Kỳ. Rồi với tiền lời sẽ lập công ty nhập cảng, gửi thợ qua Hương Cảng, bên Tây, bên Hồng Mao, bên Nhật Bổn, bên Hoa Kỳ, ngoài Bắc, Bắc Bộ để chở hàng qua. Chỉ là ước mơ. Trên Lục Tỉnh Tân Văn và Nông Cổ Mính Đàm, có phát biểu nhiều tư tưởng tiến bộ, đòi cải cách phong tục, gột bỏ ốc nô lệ, noi gương tự cường của các nước châu Á, châu Âu. Tuy ủng hộ hoàng thân cường đế, nhưng Lục Tĩnh Tân Văn nhắc lại hiệp ước bán nước mà Bá Đa Lộc đã ký thừa lệnh Nguyễn Ánh, lại khẳng định ý chí thống nhất tổ quốc, đề cao tính siêng năng, tinh thần đoàn kết cùng sự khéo tay của đồng bào miền Bắc. Về văn hóa, cổ võ phong trào đá bóng, tập võ nghệ, đi Vũng Tàu tắm biển, chống thầy chùa, cờ bạc, á phiện, sửa đổi cho việc ma chay, cưới hỏi, ăn Tết được đơn giản, chống lãng phí, lại đòi nhà nước lập thêm trường học, dùng chữ Việt cho đúng nghĩa, thử bỏ niêm luật thơ đường, chống thói ỷ lại vào thiên nhiên, rồi sanh tật lười biếng. Ghi chú, trên Nông Cổ Mính Đàm số 262, ngày 23 tháng 10 năm 1906, Trần Chánh Chiếu bày ra Quốc Âm Thi Cuộc, tức là cuộc thi viết tiểu thuyết, đặt ra một chuyện tùy theo nhân vật phong tục trong xứ. Dường như chuyện có thiệt vậy. Phần kết luận phải đề cao can thường đạo lý. Hết ghi chú. Bọn mật thám theo dõi phong trào Đông Du, chú ý đến khách sạn Tế Nam, số 95 đường Nguyễn Huệ, Kinh Lấp, nơi hội họp bí mật để lạc quyên. Khách đến có thể hớt tóc, bói quẻ hoặc hút thuốc uống. Trên Lục Tĩnh Tân Văn đăng bài thơ Tế Nam với lời lẽ thống thiết, vừa quảng cáo cho khách sạn, vừa gợi tinh thần dân tộc. Hổ sanh mình cũng là trai, làm thân nô lệ nào ai dám bì. Bấy lâu mang tiếng trí tri, hỏi thăm cơ xảo, có tài thở ra. Cải lương nhiều chuyện bán màu, kể sao cho xiết, gót đầu ai ôi. Vài lời bộc bạch, lôi thôi, thưa cùng đồng trưởng, khúc nôi cho tường. Cuối năm 1908, thực dân ra tay khủng bố. Vì gặp khó khăn, tài chính, nên mặc dầu thắng trận, Chánh phủ Nhật chịu ký với Pháp hiệp ước ngày 10 tháng 7 năm 1907 để vay 800 triệu quan với điều kiện nhìn nhận tất cả thuộc địa của Pháp ở Á Châu, không can thiệp vào nội bộ. Số học sinh Đông Du, con điền chủ lần lượt trở về trình diện, bị quản thúc lấy lệ rồi tiếp tục cuộc sống phong lưu. Báo Nông Cổ Mính Đàm không còn trong tay Trần Chánh Chiếu nữa, người chủ bút lên thay thế lại Điềm Chỉ, tố giác. Lục Tĩnh Tân Văn bị đóng cửa hẳn, Trần Chánh Chiếu bị cô lập trước dư luận, và người bạn thân tín cố gắng bào chữa, bắn tới viên đạn chót. Một người hùng vào Minh Tân, công nghệ chừng 5 đồng, đặng lập lò xa vông, nấu dầu, và nghe người ta đồn rằng lấy bạc hùng ấy, đặng làm nghịch rồi sợ. Chớ như nước khác, hùng vào bạc ngàn, bạc triệu, đặng đúc súng bán. Có khi người ta đồn rằng lấy bạc nghìn, đặng làm nghịch nữa hay sao? Làm nghịch làm sao mà ở giữa chợ mà làm? Kìa như Nguyễn Trung Trực, Lãnh Định, Thiên Hỷ, Thủ Khoa Huân, vân vân, muốn cử sự chống trả với nhà nước thì phải chiếm cứ chỗ nào cho hiểm địa mà đã được hay chưa, cái cổ còn dính hay đã đứt. Trần Chánh Chiếu đã biết việc lớn không bao giờ thành. Trước kia giới điền chủ, một số công chức ủng hộ phong trào dám ăn dám nói chỉ vì tin cậy vào ngoại viện quân sự của Nhật để đánh Pháp. Có người được dành sẵn chức vụ tỉnh trưởng nếu cách mạng thành công. Phong trào tan rã, chứng minh giới điền chủ Nam Kỳ không đủ sinh lực và trí tuệ đánh đuổi ngoại xâm. Họ là những người cơ hội, vì thực dân Pháp đảm bảo cho họ khá nhiều quyền lợi, như khẩn đất, địa tô cao, cho vay nặng lời, theo kiểu phong kiến. Nhiều người ghi tên, mua cổ phần trong công ty, tuy thừa tiền để ăn xài nhưng không đóng, sợ bị lỗ lã, chờ công ty thâu lợi chắc chắn thì họ sẽ đóng sau. Năm 1909, nhà thơ Nguyễn Liên Phong nhận định khi phong trào tan rã: nước Nam nhân tánh ở đời, ghét người thắng ký, sợ người hóa nghi. Vậy nên các hãng công ty nhát gan, nhỏ bụng, ít khi lập thành. Cuộc Minh Tân chẳng được nông dân hưởng ứng vì không hề nói đến giảm địa tô. Trái lại, vài bài báo của Lục Tĩnh Tân Văn cho rằng nông dân vì lười biếng, không lo xa, ham cờ bạc, nên mãn đời túng trước hụt sau. Giới điền chủ, công chức không đủ vốn để trở thành tầng lớp tư sản. Cơ sở xây dựng chỉ là vài căn phố ở Sài Gòn, Mỹ Tho, kém xa những cơ sở nhỏ của thực dân và mại bản. Ta thử hình dung cụ thể người điền chủ thời ấy lên chơi Sài Gòn, khăn đóng, áo dài đen, giày hàm ếch hoặc giày da. Kẻ tân tiến, thường là công chức có điền đất, thì mặc âu phục, đội nón tây, thắt nơ, râu vuốt sáp, tóc hớt ngắn. Họ lân la các nhà hàng.